Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 75 với đề tài Sao Không Đuổi Được phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 9 từ câu 14 đến câu 29. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 9 từ câu 14 đến câu 29. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu với ba người đến cùng các môn đồ khác thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh, và mấy thầy thông giáo đương cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân này vừa thấy Ngài liền lấy làm lạ, thảy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng: các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng: lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy. Nó bị quỷ câm ám, không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, xong đuổi không được. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng: hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Chúa Giê-xu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giê-xu hỏi cha nó rằng: điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: từ khi nó còn nhỏ. Quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giê-xu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi. Đứa trẻ trở nên như chết vậy, đến nỗi nhiều người nói rằng: nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy. Khi Đức Chúa Giê-xu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng: nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: ma quỷ đã làm những gì với đứa trẻ khốn khổ? Điều này cho chúng ta biết gì về bản chất của ma quỷ và cách đối phó với chúng? Câu hỏi thứ hai: người cha khốn khổ thưa gì với Chúa? Chúa nói gì và Ngài đã làm gì trước tình trạng của đứa trẻ? Câu hỏi thứ ba: qua sự thất bại này, Chúa muốn dạy cho các môn đồ bài học quan trọng gì? Bạn học được gì qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, ma quỷ đã làm những gì với đứa trẻ khốn khổ? Điều này cho chúng ta biết gì về bản chất của ma quỷ và cách đối phó với chúng? Chúa Giêsu và ba môn đồ là ông Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng vừa xuống khỏi núi hóa hình, thì chứng kiến các thầy thông giáo cãi lẽ với ý đồ xấu muốn hạ uy tín Chúa và các môn đồ trước mặt dân chúng. Đồng thời Chúa cũng chứng kiến đức tin yếu kém của mọi người, nên Chúa tỏ vẻ không hài lòng. Chúa Giêsu nghe câu chuyện của người cha, rồi Ngài truyền đem đứa trẻ đến cho Ngài. Khi nó đến, ma quỷ trong đứa trẻ nhận ra Chúa Giêsu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Cảnh tượng đứa trẻ nằm vật vã trên đất đã chạm đến trái tim của Ngài, với mục đích nhằm giúp đỡ cha đứa trẻ thắng hơn sự thiếu đức tin của mình. Chúa Giêsu bắt đầu hỏi người cha, điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng, từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Chúng ta lưu ý những điều ma quỷ đem đến cho đứa trẻ bị nó ám. Ngay từ khi còn nhỏ, ma quỷ đã muốn giết hại đứa trẻ chết chìm hoặc chết cháy, thật rùng rợn. Ngay khi đứa trẻ vừa thấy Chúa Giêsu, hay nói cách khác, ma quỷ đối diện với Chúa Giêsu, mặc dù nó biết quyền năng của Ngài, nhưng bản chất cũng không thay đổi. Nó vật ngã đứa trẻ xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Rồi ngay cả khi Chúa Giêsu lên tiếng quở trách và đuổi quỷ, thì nó vẫn vật mạnh đứa trẻ lần cuối với tất cả sức mạnh của nó, khiến đứa trẻ bất tỉnh như chết vậy. Theo câu 26, ma quỷ chưa đem đến sự đau đớn, chết chóc, khiến cho người nó ám, bị mất tín người, chỉ còn sống lệ thuộc vào sự sai khiến của nó mà thôi. Cho đến ngày nay, ma quỷ vẫn tiếp tục ngày đêm rình rập quanh con cái Chúa để tìm cơ hội hành hại. Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo chúng ta rằng, hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 8. Xin Chúa cho chúng ta sống tiết độ, dè dữ và tỉnh thức, để được an toàn trước sự rình mò và tấn công của ma quỷ. Câu hỏi thứ hai, người cha khốn khổ thưa gì với Chúa? Chúa nói gì và Ngài đã làm gì trước tình trạng của đứa trẻ? Sau khi người cha thuật lại cách chi tiết tình trạng của con mình, cuối cùng ông thưa với Ngài rằng, nhưng nếu Thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đây là một lời khẩn cầu đáng thương. Có lẽ vì ông thấy các môn đồ của Chúa thất bại trước ma quỷ rồi, nên không biết thầy của họ thì thế nào. Dù vậy, đây cũng là một lời van xin của một người cha yếu kém đức tin. Chúa Giêsu liền quở vì sự nghi ngờ của người cha. Sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Ngài truyền cho ông phải đặt đức tin mình nơi chính mình Ngài, bởi không việc chi Ngài không làm được. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 37. Người cha liền tỉnh ngộ, bèn la lớn, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ cho sự không tin của tôi. Ông muốn thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con tin nơi Ngài và nơi quyền phép của Ngài, nhưng đức tin con còn yếu đuối lắm. Nếu trong con còn chút nghi ngờ nào, xin cất ra khỏi con và đổ đầy trong con một niềm tin tuyệt đối nơi Ngài. Kinh Thánh cho biết kết quả, Chúa Giêsu quở trách tà ma và phán cùng nó rằng, hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ngắm nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi. Đứa trẻ trở nên như chết vậy, nên nổi nhiều người nói rằng, nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giêsu nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy. Điều quan trọng Chúa muốn dạy cho người cha khốn khổ này, cũng như cho các môn đồ và cho cả đoàn dân đông đang vây chung quanh là bài học về đức tin. Quyền năng của Chúa luôn dư dật, nhưng quyền năng ấy chỉ thể hiện khi có đức tin. Chúa không thực hiện quyền năng của Ngài với những người vô tín. Khi người cha nói lên đức tin của mình với Chúa, thì chỉ cần một lời phán, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ, giúp đứa trẻ thoát khỏi tình trạng đau khổ từ nhỏ cho đến giờ này. Nếu không có Chúa, cuộc đời của em và gia đình của em sẽ ra sao? Rõ ràng, khi chúng ta đến với ma quỷ, thì chỉ nhận lãnh sự hành hại không thương tiếc đến tột cùng. Nhưng khi đến với Chúa Giêsu bằng đức tin chân thành nơi Ngài, thì cuộc đời sẽ hoàn toàn thay đổi. từ tối tăm sang sáng láng, từ tuyệt vọng sang hy vọng, từ chết sang sống. Chúa Giêsu phán: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Câu hỏi thứ 3. Qua sự thất bại của các môn đồ, Chúa Giêsu muốn dạy cho họ bài học quan trọng gì? Bạn học được gì qua bài học này? Câu 25 ghi: Khi Đức Chúa Giêsu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Rõ ràng trước đó họ đã nhận quyền năng của Chúa để ra đi và đã đuổi được nhiều quỷ, nhưng họ không hiểu sao trong trường hợp này họ lại bị thất bại. Chúa đáp rằng: Nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Trong một số bản cũ có thêm: Nhưng thứ quỷ này nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 17 câu 19. Câu trả lời của Chúa Giêsu chỉ ra sự thất bại của họ là vì họ thiếu kỷ luật thuộc linh. Cầu nguyện và kiêng ăn nói lên một đời sống tương giao mật thiết với Chúa và bước đi trong sự đầu phục Ngài hoàn toàn. Sở dĩ họ thất bại vì thiếu tương giao với Chúa, và như thế thì họ không thể để Ngài vận hành qua họ. Kết quả là họ không thể đuổi tà ma ấy được. Đức Chúa Giêsu đã ban cho các môn đồ quyền phép trừ tà ma. Họ có quyền phép của Chúa rồi, nhưng vì thiếu tương giao với Ngài thì không thể phát huy quyền phép Chúa ban được. Quyền phép của Chúa không hề thay đổi, nhưng quyền phép ấy chỉ có hiệu lực khi các môn đồ sống trong mối tương giao gần gũi với Chúa. Cho nên muốn đuổi được quỷ, họ phải ở trong Chúa và Chúa trong họ, như nhánh nho dính chặt vào gốc nho vậy. Bài học này dạy dỗ chúng ta trong sự phục vụ Chúa ngày nay. Chúng ta thất bại trong công việc Chúa vì chúng ta thiếu đức tin và nghèo nàn trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Bí quyết thành công của người theo Chúa là phải khép mình vào kỷ luật thuộc linh, thường xuyên ở riêng với Chúa, để rồi có thể nói được như sứ đồ Phao-lô rằng: Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Theo thư Philip chương 4 câu 13. Tạ ơn Chúa vì sự nhắc nhở của Ngài. Đây là cơ hội để chúng ta xét lại tinh thần cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta thường cầu xin điều này điều nọ, nhưng có nài xin Chúa ban năng quyền, sức mạnh và sự khôn ngoan từ nơi Ngài để sống và làm vinh hiển danh Ngài không? Xin Chúa cho chúng ta sống kỷ luật thuộc linh, mạnh mẽ trong mối tương giao và gắn bó với Chúa để sống cuộc đời đắc thắng và hữu ích. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 9 từ câu 14 đến câu 29 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 76 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Phải tuôn rơi bởi cơ vật Chúa tạo ra. Bây giờ tôi tin thật quá quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết chiên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Nay mặt tôi nên thên thuồng khiết tôi, khi thầm từ Ngài biểu dương. Cảm xúc ơn Cha nước mắt tuôn rơi, khiến qua tim vỡ thảm thương. Bây giờ tôi tin thật quá quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết chiên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Tuy lệ tuôn với tôi nào trả nổi, bao nợ tình yêu Chúa tôi. Hỡi Chúa tôi dâng cả nhất sinh tôi, hãy thay dâng cứu Chúa tôi. Bây giờ tôi tin thật quá quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết chiên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi.